Kính thưa cộng đoàn, có lẽ mỗi người trong chúng ta nói về kinh Mân Côi thì ai cũng thuộc lòng lời kinh kính mừng. Thế nhưng thử hỏi rằng ta có chịu khó đọc kinh Mân Côi hay không thì có lẽ mỗi người sẽ trả lời khác nhau. Có người thì chẳng bao giờ đọc, có người thì may ra mỗi ngày đọc được một hai kinh, thế nhưng cũng có người thì đọc được rất nhiều. Có lẽ bởi vì chúng ta chưa biết ích lời của kinh Mân Côi, cũng như chúng ta cứ thử đặt câu hỏi đó là ta đi đạo để làm gì? Thời buổi này ai làm một cái gì đó người ta cũng mong muốn đó là cái kết quả thật tốt, nghĩa là cái kết quả như lòng mình mong muốn. Ta phải có một cái ích lợi gì đó cho mình thì người ta mới làm. Chúng ta đi đạo cứ tưởng rằng chúng ta sẽ chỉ vì Chúa, thế nhưng nếu xét cho kỹ cũng là vì chúng ta muốn được hạnh phúc đời đời, muốn được lên trời hưởng tôn nhan Chúa đời đời, không phải vào trong hóa ngục địa ngục gì đó. Ai trong chúng ta cũng mong muốn một cái mục đích nào đó khi ta làm một việc gì. Tôi đọc trên trang web tuổimựctím.net trong cái mục tư vấn gì đó, có một cô bé hỏi thế này. Cô ta quen một anh ta là đạo Phật gốc, thế rồi mong muốn, chắc chắn là cô ta nói rằng em sẽ không bỏ đạo của em để theo đạo của anh được. Thì anh ta nói rằng anh ta sẽ sẵn sàng bỏ đạo Phật để theo đạo Công giáo. Và rồi cũng thường ngày thì lâu lâu thì ngày Chủ nhật gì đó cũng rủ anh đi tham dự thánh lễ. Thế rồi một buổi tối khi lên mạng chat với nhau, thế rồi cô bé vào trang thánhlinh.net để có trang cầu nguyện online gì đó, rồi lên đó viết những lời cầu nguyện. Rồi sau đó thì nói với anh bạn rằng em vô tình em đánh em xóa mất cái lời cầu nguyện của em rồi, thôi anh viết lại cho em đi. Thế nhưng mà mãi nói chuyện với nhau, cuối cùng anh ta không viết. Cuối cùng cô gái giận và nói rằng sao anh lại không chịu viết lời cầu nguyện thay cho em. Trước khi tắt máy viết như vậy, và cô ta trả lời ngày hôm sau thì nhận được một tin nhắn đó là: anh thành thật xin lỗi em, bởi vì hôm qua anh muốn làm vui cho em, muốn chọc em vui, cho nên anh đã quên viết lời cầu nguyện mà làm cho em giận. Tôi nghĩ rằng cô gái kia quá đạo đức, mong muốn một người chưa theo đạo của mình đang là đạo Phật thôi, mà anh ta đã sẵn sàng từ bỏ cái niềm tin đạo Phật để theo đạo Công giáo của cô này, và đã chịu đi lễ cũng như là bây giờ chỉ vì quên viết cái lời cầu nguyện mà đã giận nhau. Thời cô gái hỏi anh ta là: vậy thì anh mai mốt anh theo đạo em là vì lý do gì? Anh ta trả lời rằng: bởi vì anh muốn làm em vui cho nên anh theo đạo của em. Một câu trả lời tôi nghĩ rất là bình thường, khi một người chưa biết gì về đạo mà có một câu trả lời như vậy thì cũng là tốt lắm rồi. Nhưng cô gái nói rằng em hơi giận, hơi buồn bởi vì nghe câu hỏi, câu trả lời như vậy. Mục đích của cô gái muốn anh ta theo đạo của mình, mục đích của cô gái đó là muốn rằng anh ta sẽ là một người có đức tin vững mạnh như cô. Thế nhưng chắc chắn chưa biết về đạo, mới theo cô nàng đi lễ một hai lần, làm sao mà có thể biết nhiều về đạo. Và cũng để chỉ vì lại vui là làm vui làm em mà anh quên không chịu viết lời cầu nguyện mà em giận. Vâng, mỗi khi người ta làm cái gì, người ta để mong muốn một cái mục đích. Chúng ta họ đọc kinh Mân Côi, có nhiều người sẽ cho rằng đó là lời kinh của mấy ông bà cụ già, đọc chỉ mất thời gian, chẳng được cái gì cả, thế cho nên tôi không thèm đọc. Thế nhưng lời kinh Mân Côi quả thực là một lời kinh rất hiệu quả, như lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói, đó là sau kinh tiền tụng, tức là kinh mà các cha các thầy hay nguyện, kinh nguyện kinh sáng kinh chiều gì đó, thì đến lời kinh Mân Côi là lời kinh hữu hiệu nhất mà có lẽ mỗi gia đình phải nên đọc trong đời sống Kitô hữu của mình. Và để chứng minh điều đó, có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy lời kinh Mân Côi hữu hiệu như thế nào. Đó là có lẽ nhiều người chúng ta, nếu mà lớn tuổi, chúng ta biết nghe tên nhạc sĩ Vũ Thành An với những bản không tên số 1, số 2, số 3, số 8, 9 gì đó. Rất nhiều bài mang tên của nhạc sĩ Vũ Thành An. Thế thì sau khi giải phóng, nhạc sĩ Vũ Thành An phải đi cải tạo. Và trong khi cải tạo ở mãi ngoài Bắc như thế, một thời gian ông ta là người không có đạo, thì mất ngủ liền 2-3 năm trời như vậy, và không có cách nào để làm cho anh ta ngủ lại được hết. Thế rồi một hôm, chúng ta nghe láng máng của mấy người bạn có đạo cùng phòng nói chuyện với nhau rằng, mỗi khi tôi không ngủ được, tôi buồn, tôi đọc kinh kính mừng. Thế thì nhạc sĩ Vũ Thành An mới nhớ lại chuyện tình của mình ngày trước, khi mới còn trẻ, 15, 16 tuổi gì đó, cũng quen một cô gái, cô nàng có đạo. Và khi quen như vậy thì cô nàng mới viết, thay vì viết thư thì viết lời kinh kính mừng cho anh và nói rằng anh về học thuộc lời kinh này đi. Và hôm đó nhạc sĩ Vũ Thành An dù là bao nhiêu năm trời không đọc lại kinh kính mừng đó, thế nhưng vẫn thuộc lang máng. Và hôm đó anh ta đã cố gắng đọc lại kinh kính mừng mà người yêu ngày xưa đã gửi cho anh. Anh đã đọc và quả thực đêm đó anh bắt đầu ngủ được. Và từ đó hàng đêm anh vẫn đọc kinh kính mừng để anh đi vào giấc ngủ ngon lành. Sau đó anh đã được rửa tội ở trong tù và qua bên ngoại quốc, anh đã trở thành phó tế vĩnh viễn. Và thay vì sáng tác nhạc tình ngoài đời thì bây giờ đã sáng tác thánh ca. Đó, chúng ta thấy rằng lời kinh kính mừng cũng rất hiệu nghiệm. Dù một người chưa có đạo, chỉ nghe lắng máng và đọc kinh kính mừng thôi mà cũng đã chữa được bệnh mất ngủ 2-3 năm trời. Và rồi chúng ta thấy lời kinh kính mừng đó cứ nói rằng những người chỉ có những ông bà cụ già nhà quê mới đọc thì không phải. Bởi vì trên một chuyến xe lửa kia trở về Paris thì có một anh sinh viên đã lên chuyến xe đó và đã thấy một ông cụ già khi xe bắt đầu chuyển bánh thì rút trong túi ra một cốt tràng chuối Mân Côi và đọc. Anh ta lân la lại gần và nói với ông cụ rằng, ông cụ ơi, thời buổi này văn minh tiến bộ lắm rồi, cụ còn đọc mấy cái lời kinh như vậy làm gì? Cụ hãy đọc những sách về khoa học, bởi vì nó sẽ giúp cho cụ hiểu biết thế giới này, cũng như là những kiến thức tuyệt vời, những phát minh tuyệt vời. Thế là ông cụ cũng nhẹ nhàng nói với anh thanh sinh viên đó rằng, vậy thì có lẽ anh đang là sinh viên hả? Anh có sách gì khoa học hay không? Anh cho tôi mượn để tôi đọc đi. Thế thì anh sinh viên mới nói rằng, vậy thì cụ cho con xin số nhà địa chỉ của cụ đi, rồi khi nào có dịp con sẽ gửi cho cụ những sách mà con đang học rất là hay. Thế là ông cụ rút ra một tờ giấy và ghi trên đó mấy chữ đưa cho anh ta đó. Khi ta cầm tờ giấy đó lên và đọc được dòng chữ Louis Pasteur, khi đọc được lời tên như vậy, anh ta đã từ từ và rút lui sang tòa khác, không dám ngồi đó nữa. Bởi vì đó là một nhà bác học Louis Pasteur, mà trên thành phố chúng ta cũng có một viện Pasteur. Một người giỏi giang như vậy đấy, thế nhưng những lúc rảnh rỗi vẫn cầm cố chuối ra để lần đọc kinh Mân Côi. Vâng, trong cuộc sống, lời kinh Mân Côi luôn luôn là một lời kinh dễ đọc và một lời kinh chúng ta có thể đọc ở bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Nên nếu chúng ta cứ thử nghĩ xem lời kinh Mân Côi đó là lời kinh mà chúng ta thưa với Đức Mẹ, và lời kinh đó Giáo hội dạy chúng ta trong phần cuối đó là: cầu cho chúng con khi này và trong giờ lâm tử, amen. Chúng ta cứ đọc cái lời kinh như vậy thì chắc chắn Đức Mẹ sẽ nâng đỡ và dìu dắt chúng ta. Trong một lần hiện ra vào ngày 13 ở bên Fatima, Đức Bồ Đầu Nha, thì Francisco là một trong ba trẻ đã hỏi với Đức Mẹ rằng: Mẹ ơi, con có được ơn cứu độ hay không? Đức Mẹ đã nói với em rằng: con sẽ được cứu độ, thế nhưng con phải đọc kinh Mân Côi nhiều hơn nữa. Để được ơn cứu độ phải đọc kinh Mân Côi nhiều hơn nữa. Vậy thì nếu chúng ta biết được rằng đọc kinh Mân Côi ta sẽ được cứu độ, thì chắc chắn ta sẽ cố gắng và chăm chỉ để đọc, vì đó là hiệu quả, là mục đích, và đó là mang ơn cứu độ đến cho chúng ta. Như thế có lẽ từ nay trở đi chúng ta sẽ chăm chỉ để đọc kinh Mân Côi nhiều hơn nữa, bởi vì lời kinh đó sẽ giúp cho chúng ta được ơn cứu độ. Lời kinh đó có thể giúp cho chúng ta những điều mà chúng ta cần, chúng ta xin với Đức Mẹ. Chắc chắn Đức Mẹ sẽ ban cho chúng ta, như là nhạc sĩ Hữu Thành An kia. Vì thế ngày hôm nay bắt đầu bước vào tháng 10, chúng ta hãy cố gắng để đọc kinh Mân Côi, và nhất là những gia đình nếu được hãy cùng với nhau đọc chung kinh Mân Côi thì thật tuyệt vời. Bởi vì người ta làm một cuộc khảo sát rằng ở bên Hoa Kỳ cứ 4 gia đình thì có một gia đình ly dị. Thế nhưng nếu 57 gia đình chịu khó đi tham dự thánh lễ thì có 1 gia đình ly dị. Còn nếu 500 gia đình đọc kinh thánh, cầu nguyện chung và kinh Mân Côi thì mới có 1 gia đình ly dị. Như vậy cho chúng ta thấy đọc kinh với nhau buổi tối cũng làm sự nối kết, gắn bó những phần tử trong gia đình lại với nhau, và chắc chắn Đức Mẹ sẽ chúc lành cho gia đình của chúng ta. Nên chúng ta hãy cố gắng trong tháng 10 này, hãy năn lần chuối Mân Côi. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.